Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng ta biết rằng đối với những bậc làm cha làm mẹ thì cái gia tài mà quý nhất của bố mẹ đó là ai? Chính là những cái người con yêu quý của mình. Và chắc có lẽ là điều này chúng ta trong rằm tháng 7 vừa rồi nghe nhắc cũng rất nhiều về cái công ơn của cha mẹ, phải không nào? Và quả thật là như vậy đó. Cái tình thương của cha mẹ dành cho con cái thì vô bờ vô bên lắm. Chúng ta nói thì chắc có lẽ là không nói được hết đâu. Và điều này rất là đơn giản. Tại vì cái tình thương đó nó lớn lao như vậy, cho nên những cái gì mà cuộc đời của cha mẹ thì đều hướng về cho người con yêu quý của mình. Những cái gì mà ngon ngọt, những cái gì mà tốt đẹp đều dành cho con cả. Và cái thành công của con cũng chính là thành công của mẹ, của cha. Đúng không? Cho nên nếu như mà có một cái sự màu nhiệm để gọi là cho một cái sự chọn lựa, một cái điều ước nào mà dành cho bố mẹ, thì cái phần thưởng đó, điều ước đó, cái điều đầu tiên mà bố mẹ nghĩ đến, người giành được cái phần thưởng đó cũng không phải là bản thân bố mẹ, mà cái người nghĩ đầu tiên đó chính là những người con yêu quý của mình. Chúng tôi đã thấy, đã gặp được rất là nhiều trong cuộc sống này. Có một bà mẹ hôm nọ bồng vào chùa một người con, mà quý vị biết là hôm đó là cúng dường trai tăng. Không biết sao cúng dường trai tăng này ẩm con đi, thì đứa bé nó còn nhỏ lắm, mới 3-4 tuổi à. Thì hôm đó mọi người cúng thì bà mẹ mới ẩm đứa con đến. Thay vì dâng lên cái món quà cho vị hòa thượng thì người mẹ nhớ mới đúng chứ, đứa bé 3-4 tuổi biết gì dâng. Thế mà bà đưa cái bì thư cho đứa trẻ cầm và vòng nó đến để bạch hòa thượng nhận dùng con thế. Có nghĩa là để cho đứa bé nó dâng lên hòa thượng. Tại sao mẹ không dâng mà cho nó dâng? Có phải chăng là ước mong cái phước đức mà cái người con dâng lên cho hòa thượng này, nếu mà có được thì cái người hưởng đó chính là dành cho người con của con đây. Mẹ đã lùi lên một bước dành cho người con cưng quý của mình. Tôi thấy đẹp vô cùng, cảm động vô cùng. Và quả thật cuộc đời này là như thế đó. Và hôm nay chúng ta sẽ thấy được cái hình ảnh cao cả của một bà mẹ cũng đã hy sinh cả cuộc đời của mình và ước mong để cho con của mình có được những cái điều tốt đẹp như vậy, thông qua cái hình ảnh trong một cái câu chuyện có cái tựa đề đó là Bốn Người Con. Nhà quý vị có mấy người con? Trời ơi, dữ vậy trời. Tôi thấy bốn đã nhiều rồi. Bây giờ xã hội bây giờ là ta quy định là mấy người? Hai người thôi. Dù gái dù trai chỉ hai là đủ. Tôi đang bốn, tôi giật mình rồi. Bây giờ nó đòi tới mười mấy qua trời luôn. Nhưng mà xưa cho bây giờ chuyện đó rất là khó xảy ra. Vâng ạ. 12-13 đứa làm sao mà nuôi nổi. Cái câu chuyện này nó xảy ra vào thời Đức Phật còn tại thế. Có một vị nữ cư sĩ Phật tử, cô này rất là tinh sùng Phật Pháp. Chính vì vậy mà hàng ngày á, là quý vị biết là cô ta thường tìm đến tịnh xá để gặp Đức Phật, nghe Đức Phật thuyết Pháp. Nghe Đức Phật thuyết Pháp không kể nải bữa nào hết. Bữa nào mà không đến chùa, không đến lại Phật, không đến gặp được Đức Phật thì bữa đó hầu như là bà cảm thấy trống trải trong lòng, buồn lắm. Cho nên phải tìm cách thế nào để mà gặp cái Đức Phật, được Đức Phật bày tỏ cái nỗi niềm, nỗi lòng cung kính của mình đối với Ngài. Nhưng mà cái gia cảnh cũng rất là nghèo, không giàu có gì đâu. Thì một hôm bà ta tích cóp được một số tiền, tình tài tình Phật. Hôm đó nhân đến gặp Đức Phật thì bà ta dâng luôn cái vật phẩm của mình lên cúng dường Đức Phật. Đức Phật đón nhận, ông rất là cảm động. Biết rằng nhà cái con này nó nghèo quá trời, hôm nay tự nhiên cúng dường mình, chắc trống mánh cái chuyện gì đấy không biết. Nhưng điều tra ra không phải, hỏi tiền đâu con cúng vậy? Nó già, cái số tiền này là của con dành dụng. Rồi hôm nay con đem đây, con cúng dường cho Đức Thế Tôn. Ông rất là cảm động cho cái tấm chân tình như vậy. Thì sau khi ông đón nhận rồi thì ông mới hỏi, này này, thế thì hôm nay mà con lấy cái số tiền quý của mình như vậy mà dâng cúng cho Đức Thế Tôn, thế thì con muốn cầu cái điều gì hay là không? Nghe được Phật nói như vậy là giống như mở cửa trong lòng, nói liền, nói thật liền. Bây giờ bạch Đức Thế Tôn, con giáo viên ngài, hôm nay con cúng cho ngài cái món tiền này của con, còn có một ước nguyện. Ước nguyện gì nói ra đi. Nó già không giấu gì là con cầu mong sau này con sinh được 4 người con. Bà này có gia đình rồi, chứ có con, bây giờ cầu mong sinh 4 đứa con. Thì Đức Phật nghe trố mắt, nó trời ơi, cầu 1 đứa được rồi, làm gì mà tới 4 đứa chịu vậy? Bà, nhưng mà nghe nó cầu như vậy thì ông cũng rất là ngạc nhiên, nó tại sao mà cầu tới 4 đứa? À, thì nhưng mà nghe bà cái tấm chân thành nói như vậy thì Đức Phật cũng gật đầu, cũng mỉm cười, nó được rồi. Với cái phước của cô như vậy á, thì cái sở nguyện của cô sẽ được thành tựu mà thôi. Sau khi mà đón nhận rồi á, thì bà ta mới đi về để cầu mong cái sự là chúc tụng của Đức Phật như vậy và cái phước báo của mình như vậy là nó có trở thành hiện thực hay là không. Thì thời gian thấm thoát trôi qua, bà ta mới mang thai thì một thời gian mới sinh được một đứa bé, một cậu con trai rất là háo hỉnh. Bà ta mừng rỡ trong lòng, biết chắc cái sự cầu mong của mình đã linh ứng thật rồi. Bà ta mừng lắm và nuôi đứa trẻ đó ngày một khôn lớn. Thì sau một thời gian bà ta cũng chưa muốn dừng lại đó, tại vì mình cầu tới 4 mà mới sinh đó con thằng của tí à. Và ta tiếp tục làm sao mà rằng thêm 3 đứa nữa để đúng như sở nguyện. Nhưng mà quý vị biết là không được, con đứa muốn sinh thêm tự nhiên không có. Bà ta cũng rất là lấy buồn, chẳng lẽ là sinh 4 bây giờ cũng sau 1 hết sao. Thế thì lúc trước á, mà sở dĩ Đức Phật có hỏi cái lý do là tại sao mà bà muốn sinh 4 mà không sinh 1, thì bà ta cũng có thưa thiệt với Đức Phật. Tại vì bà ước ao mà sinh 4 đứa con cũng có cái lý do của bà, là bà phát nguyện là làm cho 4 đứa, mỗi đứa là có một cái điều sở nguyện như bà mong ước. Cái đứa đầu tiên mà bà muốn á, là sau này để cho nó trở thành một cái người gọi là buôn bán giàu có. Và đứa con thứ hai bà sinh ra thì bà muốn là sau này nó có một cái nghề gọi là làm nông để thu gặt về rất nhiều mùa màng của cải. Và đứa thứ ba là bà ước ao là sau này nó học hành thông minh, đỗ đạt làm quan. Và đứa cuối cùng là bà ước ao là sau này cho nó để được xuất gia theo Đức Phật, để sau này về hóa độ cha mẹ tất cả mọi người, có lý do cả. Cho nên mới sinh 4 đứa con. Nhưng hôm nay tự nhiên sinh 4 bóng cho 1, muốn được không được, cho nên chấp nhận phải nuôi một đứa con hàng ngày lớn khôn lên. Thì sau một thời gian cái trẻ đó lớn lên, thì một hôm vui liền bà mới tâm sự, nên con này không giống gì con á. Hôm trước á, mẹ có khấn với Đức Phật, cúng dường Đức Phật và cầu mong như vậy đó. Hôm nay mới sinh con ra như vậy đó nghe, chứ phải bình thường đâu. Nhưng mà con à, mẹ có 4 điều ước là sinh tới 4 đứa con, mà tại sao sinh con rồi sinh tiếp tự nhiên nó không được? Mà mẹ muốn khi mà tới 4 điều mẹ, thì bà ta mới kể lại 4 cái điều ước của mình. Đó là 4 đứa đầu tiên là sau này nó giàu ra, thứ hai là làm ra của cải đem về, thứ ba là học hành đỗ đạt làm quan, cuối cùng là con đứa xuất gia học đạo, đúng 4 đứa. Bây giờ mình nó thì nó nghe nó cũng phân vân trong lòng. À, nhưng mà nó cũng rất là có hiếu và ghi nhận lại 4 cái điều ước của bà ta. Thế là cuối cùng nó bắt đầu thực hiện 4 cái điều ước đó. Cho nên cái điều ước đầu tiên là nó cố gắng làm lụm rất là kiếm rất là nhiều tiền về cho bố mẹ. À, thì cậu này rất là lanh, cho nên cậu ta làm cái nghề buôn bán một thời gian thì kiếm được rất là nhiều tiền đem về. Cho nên cái nhà lúc trước là nhiều sơn và sát à, bây giờ trở nên rất là giàu có. À, thì khi mà xây nhà xây cửa đủ đầy rồi thì cậu ta mới tiếp tục qua thực hiện cái điều ước mơ thứ hai, đó là làm gì? À, làm cái nghề làm nông. À, cho nên cậu ta mới lấy tiền và mua rất là nhiều đất, bắt đầu là trồng tỉa bắp ngô lúa gạo. Cho nên một thời gian sau thì thu hoạch về chất đầy nhà luôn, chất đầy nhà hết. Nhưng mà còn cái điều ước thứ ba nữa, cậu ta cũng muốn thực hiện. Cho nên cuối cùng không thích làm nông nữa, mà cuối cùng gác lại tất cả các công việc, công án và tập trung vào cái vấn đề học tập. Cậu này cũng rất là thông minh, cho nên học rất là giỏi. Thì một thời gian sau thôi thì cậu ta đã đi thi và đổ luôn cái chức gọi là trạng nguyên làm quan vinh hiển. Cho nên á, lúc trước là soàn toàn không ai ngó ngàng đến, nhưng bây giờ một cái là về nhà, một cái là lều chổng tung hô vàng vế, oai phong lẫm liệt vô cùng. Cho nên trong nhà bây giờ lúc trước là nghèo và không ai biết gì hết, bây giờ nhà thì giàu mà có chức có quyền nữa, nổi đình nổi đám trong làng, là ngôi nhà giàu có nhất, uy quyền nhất. Nhưng mà trong lòng á, của cậu ta cũng vẫn áy náy, chưa thực hiện xong cái hoài bão như mẹ mình mong ước. Bà ta cũng đang chờ đợi và nghĩ rằng chắc có lẽ là người con của mình nó không thực hiện được cái điều ước thứ tư đâu. Tại vì già gì mà nó bỏ cái giang sơn, cái của cải và cái chức tràng nguyên của nó mà nó đi tu. Phải không nào? Cái đó là cái mà con người ta phấn đấu để đạt được, mà đâu dễ gì ai cũng có cái đạt được cái gì đó. Bây giờ nó có rồi, từ hai bàn tay trắng nghèo khổ rồi, không ai biết đến cái tên tuổi. Bây giờ tiền cũng có, chức quyền có, dễ gì bỏ cái mà đi tu vô chùa cạo đầu ăn cơm với rau muống. Cho quý vị trong trường hợp đó, quý vị dám bỏ mà đi không? Ai dám giơ tay lên? Thấy chưa, có ai dám đâu. Dưới kia chỉ có một cô giơ tay lên à. Thấy con gái mà tao can đảm dễ sợ không? Mấy ông bên đây lằn thinh hết. À, thế là nếu ai như mà không dám thì người con đó, người con là có hiếu là bất hiếu. À, hãy đợi chờ. Cuối cùng anh chàng này có thực hiện không? Cuối cùng quý vị biết, vào một đêm đang dùng cơm với mẹ thì cậu ta mới thưa thiệt, nó mẹ ơi, lúc trước nếu như mà con đoán không lầm là mẹ có ước ao 4 điều và bây giờ con đã thực hiện cho mẹ được 3 điều rồi đó, còn một điều cuối cùng đó là xuất gia học đạo. Và thưa mẹ, hôm nay con cũng xin thưa mẹ là ngày mai xin phép mẹ để con lên đường xuất gia làm đệ tử của Đức Phật, không còn ở bên mẹ nữa, và để đền đáp lại cái tấm lòng, cái điều ao ước của mẹ. Thì bà nghe như vậy, thay vì những cái ba mẹ khác thì cũng rất là sốc ngang cản, nhưng bà này cũng rất là mừng, hoan hỷ liền. Tại vì đó cũng là cái điều sở nguyện của bà ta, là sau này có 4 người con là đi theo 4 cái hướng đó. Nhưng mà không ngờ bây giờ chỉ có 1 mà thôi, nhưng mà đã đáp ứng được cho tất cả bà ta 4 cái điều ước, như là có 4 cái đứa con vậy. À, không chỉ 4 đứa, 1 đứa mà thôi mà, nhưng mà làm được 4 cái điều đó. Cho nên bà ta rất là mạng nguyện, cho nên gật đầu ngay được rồi. Nói được rồi, nếu mà con nghĩ như vậy thì mẹ sẽ chấp thuận cho con để được xuất gia học đạo. Thì quả thật sau đó cậu ta mới lên đường gặp được Đức Phật và xin làm đệ tử của Ngài. Thì đến nơi một cái thì Đức Phật hoan hỷ ngay liền, tại vì không ngờ cái đứa con đệ tử hôm nay mình đón nhận đây chính là cái người con năm xưa mà cái cô Phật tử đến đây nhờ mình chúc phúc. Hôm nay quả thật nó đã có cái tâm là phát nguyện đi xuất gia rồi, cho nên Đức Phật cũng rất hoan hỷ và chấp nhận cậu ta gia nhập vào tăng đoàn. Thì quả thật sau khi mà gia nhập vào tăng đoàn rồi thì một thời gian tu học thôi, cậu ta đã đắc đạo. Và sau khi mà đắc được cái quả vị đó rồi, cái điều mong ước thôi thúc trong lòng của vị tỳ kheo ta, cậu bé hiếu đạo năm xưa, đó là trở về để hóa độ cha mẹ. Và đúng như cái tâm nguyện năm xưa mà rủ áo ra đi để tìm cái cửa thiền môn tầm sư học đạo, hôm nay đắc được đạo rồi, cho nên đứa con đã trở về nhà và hóa độ cha mẹ mình. Và không chỉ thế mà bà con luôn cái thành thị ở thành xã về, rất nhiều người đã theo cậu ta để cùng sống trong cái ánh sáng hào quang của Đức Phật. Và bà ta cũng rất mãn nguyện khi mà nhắm mắt xuôi tay, mặc dù không có 4 người con, nhưng mà 4 điều ước của mình khi xưa đã gửi gắm đến Đức Phật, hôm nay bà ta toàn nguyện và đạt được cái điều đó không gì khác hơn chính là nhờ cái người con hiếu thảo của mình đã đem đến vậy. Thì qua đây chúng ta thấy rằng quả thật là cái tấm lòng của người mẹ là như thế đó. 4 cái điều ước mà chúng ta thấy, có cái điều ước nào là xấu xa, dở tệ, hay là có cái điều ước gì mà cầu mong cho bà hay là không? Tất cả đều hướng về người con của mình cả. Và điều nào thì cũng mong cho con mình công thành danh toại cả mà thôi. Không có là cầu cho mẹ sau này mẹ đẹp hơn, mẹ được nhiều người thương mẹ hơn, không có. Mà cái điều nào là cũng mong cho con được cái này, con làm quan rồi con giàu có rồi con đỗ đạt thành công, và xa hơn nữa là con của vạn loài để hóa độ nhiều người. Phải không? Và quả thật cái tấm lòng của bà mẹ hầu khẩn như vậy thì cuối cùng bà cũng đã đạt được. Đạt được, mặc dù không bốn người con, nhưng mà chỉ một người con thôi cũng đủ cho bà ta toàn nguyện, đã đáp ứng được nguyện vọng bốn cái điều ước của bà ta. Nhưng mà thực chất trên cuộc đời này có người con nào mà làm được cái điều phi thường đó không? Trong bốn điều đó, soi lại cái bản thân quý vị làm được mấy điều? Không có điều nào hết. Nó rất là khó, phải không nào? Nhưng mà chúng ta yên tâm. Và đố quý vị, trong cái bốn điều đó, thì cái điều nào mà chúng ta thấy là nó cao tổ tuyệt vời nhất? Điều thứ nhất đó là giàu sang. Điều thứ hai là có của cải. Thứ ba làm chức quan. Và cuối cùng làm cái người ăn mày của Phật, sống kiếp sa môn. Nhưng mà cái sòng soàng cuối cùng chúng ta nghĩ mà không ra cái gì, cuối cùng là cái điều mà Đức Phật tán thán. Rồi cuối cùng cậu bé ta lại đi theo cái con đường đó. Và quả thật thì Đức Phật nói rằng cái phước mà người cha người mẹ nào có người con mà được xuất gia học Phật không phải gì bố mẹ nào cũng có được. Và có một cái người con như vậy thì quý hơn vàng, quý hơn ngọc. Phải không nào? Cho nên may mắn cho ai? Cho những người cha người mẹ nào mà có được cái người con như vậy. Và điều này chúng ta thấy rất là rõ. Khi mà nói đến cảm ơn cha mẹ thì Đức Phật cũng đã từng dạy không dễ gì mà đền đáp. Và muốn thực hiện đền đáp được, người con nào mà chí hiếu mà muốn đền đáp được cái công ơn to lớn ấy thì chỉ có một cái con đường duy nhất, đó là gì? Cao tột nhất, đó là xuất gia độ Phật, tu hành đắc đạo để sau này trở về hóa độ cho cha mẹ. Nếu như mà chúng ta không có cơ hội đó, làm được cái điều cao siêu đó, thì nếu như chúng ta còn là một cái cư sĩ tài gia thì phải cố gắng làm sao hướng cho cha mẹ mình quy kính Đức Phật, lương về ba ngôi tam bảo. Đó cũng là cái người con chí hiếu. Chứ cái sự cung dưỡng vật chất, giàu sang, tiền bạc, đó chỉ là một cái thời điểm dứt thời mà thôi. Sau khi cha mẹ hưởng cái đó trong một đời này, nhắm mắt xuôi tay mà không biết đường đi lối về, thì chúng ta cũng chưa làm gọi là người con hiếu đạo được. Nhưng mặc dù chúng ta có thể là không giàu sang gì, nhưng mà chúng ta ngay khi ba mẹ còn tại thế, chúng ta biết cách để hướng dẫn cha mẹ của mình tìm về cái ánh đạo vàng của Đức Phật. Và nếu mà có duyên xuất gia được, làm người đệ tử của Đức Phật, tu hành đắc đạo, sau này về hóa độ cha mẹ giống như Đức Phật của chúng ta lúc xưa, thì quá ư là tuyệt vời. Và cũng xin chúc cho quý vị, có những người có thể là chưa có cái cơ duyên mà đi theo cái lý tưởng giải thoát, nhưng mà cũng có người rất là may mắn, chúng ta đây rất nhiều người đã xuất gia đạo Phật, thì đó biết rằng là chúng ta có một cái phước rất lớn. Và ba mẹ chúng ta cũng sinh chúng ta ra có một cái người con như vậy là cũng rất là nở mặt nở mày với dòng họ, với bà con, một cái phước một gia bà rất lớn. Có thể là ba mẹ chúng ta chưa nhận ra cái điều đó, nhưng mà thực chất chúng ta bây giờ học đạo rồi, nghe lời dạy của Đức Phật rồi, thì từ bản thân chúng ta phải thấy được cái điều đó. Và thấy được cái điều đó để làm gì? Là phải cố gắng mà nỗ lực tinh tấn hơn nữa, để làm sao chúng ta phải giữ được cái tấm thân này, giữ được cái lý tưởng của mình, cố gắng nỗ lực tu tập. Và sau này đến một ngày mà chúng ta làm được cái điều đó, thì cái quả vị giác ngộ, cái thành quả tu học của mình mà đem về cho bố mẹ, thì cái món quà đó, đó là cái giá trị cao tột nhất để chúng ta gọi là đền đáp cái nghĩa công ơn sinh thành của cha mẹ. Có ai bây giờ đây hối hận đi tu rồi không? À, rồi có ai vừa rồi tháng 7 về thăm nhà bị bố mẹ nói là thôi bây giờ đừng đi tu nữa ở với mẹ không? Có đó nha, có không? Có nhà bố mẹ thương con quá. Bao nhiêu ngày xa cách con là nhớ lắm. Bây giờ thấy mặt nó về, cái trời nó về rồi. Chuyện này biết sao à? Tìm cách làm sao giữ chân nó được. Nếu như chúng ta mềm lòng yếu đuối thì sao? Đi ra ở. Ở liền dài gì đi. Đúng không? Tại vì vào chùa rồi, nam nữ gì cũng vậy hết. Chúng ta trẻ tuổi thì chúng ta nhớ nhà lắm. Và hơn thế nữa là chúng ta thiếu thốn lắm. Thiếu cái gì? Cái gì? Nhớ nhà rồi thiếu cái gì? À, thiếu cái tình cảm. Tình cảm của ai? Cha mẹ. Mặc dù ở nhà đánh đập đập chửi chửi như vậy mà tự nhiên xa cách cái, tự nhiên nhớ nhung, cảm thấy thiếu thốn vô cùng. Đúng không? Cho nên về nhà mỗi ngày tự nhiên thấy nó ấm lại. Quý vị đã đọc bài thơ nhớ mẹ của tôi chưa? Nghe, muốn nghe không? À, thôi, chờ đọc luôn ha. Đọc cái câu này, bài thơ này không biết có mắc cỡ không ta? Cũng tại vì nhớ lớn là nhớ mẹ. Trời, hôm nay nhõng nhẽo nha. Thôi, có sao nói vậy luôn ha. Có gì thông cảm hay đừng cười nha. À, bài thơ này có tên là Nhớ Mẹ. Chúng tôi cũng làm nhân dịp vào cái lễ Vu Lan báo hiếu. Không nào, bài thơ có như thế này này. Hôm đó tôi ngồi bên khung cửa sổ, nhìn về cảnh xa xôi ở ngôi làng năm xưa của mình. Ở đó có bóng dáng mẹ hiền, nhưng mà bây giờ không được ngồi ở đó nữa. Bây giờ ngồi ở mảnh đất Sài Gòn, đưa mắt hướng về đó trong mùa tiết trời tháng 7 Vu Lan. Cho nên con mới làm một bài thơ để tặng mẹ. À, gió mới thổi lùa vào khung cửa sổ. Lạnh quá mẹ ơi, làm sao bây giờ hả mẹ? Ước gì ngồi bên mẹ bây giờ được mẹ sưởi ấm lòng con. Cho nên bật ra ý tưởng làm liền bài thơ nhớ mẹ. Rồi sống chưa? Đó, như vậy đó, bài thơ nó vậy đó. Nói vậy thôi, rồi bây giờ mới vô nè. Họ là mở đề, tôi bây giờ vô thanh đề. Một cơn gió lành lao sao, luồn qua khe cửa len vào tim con. Đánh thức lòng trẻ mỏi mòn, tìm hình bóng mẹ của con năm nào. Để nghe âm điệu ngọt ngào, một thời mẹ hát thở nào còn thở. Để trong dáng đợi ngóng chờ, những lần con lỡ dài khờ, bỏ đi tìm lại đôi mắt hoen mi, nằm canh thao thức lo vì con đau. Tìm lại đôi gánh trầu cau, quàng trên vai mẹ giải dầu nắng mưa. Tìm lại đôi cánh tay xưa, mẹ bồng mẹ nựng mẹ đưa vào lòng. Mẹ ơi cho chút hơi nồng, để con ấm lại cõi lòng nhớ mong. Mm-hmm.
vai gánh nặng muôn điều khó nhọc đấng mẹ hiền lo ngại suốt quanh đường thiên lý vai mang chân bước vội mong trở về chăm sóc tấm lòng